tục ghi phản ứng của giới quan sát trong và ngoài nước về lời tuyên bố của ông Nguyễn Minh Chiết, Chủ tịch Nhà nước Việt Nam, về quyền độc tôn lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua Điều 4 Hiến pháp. Việt Hùng hỏi ý kiến một nhà bình luận chính trị được nhiều người biết đến. Từ California, Hoa Kỳ, bình luận gia Trần Bình Nam đưa ra nhận xét.
Việc mà ông Nguyễn Minh Chiết mời đây, ông đến sinh hoạt với Quân ủy Trung ương và ông còn nói rằng dù ai nó ngả nó nghiêng, nhưng mà nếu mà chúng ta bỏ được bộ pháp thì đồng nghĩa với việc tuyên bố tự sát. Tôi thấy có hai điều đáng để ý. Cái điều thứ nhất là đây là lần đầu tiên mà một giới chức cao cấp ở trong Đảng Cộng sản nói thẳng thừng về cái điều 4 hiến pháp. Mặc dù cái điều 4 này thì trong nhiều năm qua thì những nhà đấu tranh dân chủ cũng đã từng nói đến và cũng yêu cầu là sửa đổi nó, cũng như là một số đảng viên cộng sản cao cấp mà sau khi rời chức vụ như là Tượng Trần Đồ, như là Lê Hồng Hà cũng có nói rồi. Cái điều ngạc nhiên thứ nhất là đây là lần đầu tiên một giới chức cao cấp đề cập thẳng đến cái vấn đề này. Cái điều thứ hai nữa đó, cái việc tuyên bố của ông Nguyễn Minh Chiết, nó cho chúng ta thấy một điều là khi ông Chiết cũng như là Đảng Cộng sản của ông á, chịu cái tự tin khi mà tuyên bố như vậy. Tại vì bỏ được bộ hiến pháp cũng không có nghĩa là Đảng Cộng sản không có quyền lãnh đạo. Bỏ được bộ hiến pháp chỉ có nghĩa rằng là ngoài Đảng Cộng sản còn có những cái đảng khác nữa. Đảng Cộng sản cũng như những đảng chính trị khác có thể tranh chấp chính trị với nhau qua nhiều cuộc bầu cử. Và nếu mà dân mà vẫn bỏ phiếu cho Đảng Cộng sản thì Đảng Cộng sản vẫn còn có thể tiếp tục cầm quyền. Thành vì vậy không có gì để mà tuyên bố rằng nếu bỏ được bộ hiến pháp là Đảng Cộng sản tự sát. Điều này chứng tỏ một cái sự thiếu tự tin của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nhưng mà trong khi có ý kiến thì cho rằng là cái lời tuyên bố của ông Chiết vừa rồi đó là khẳng định cái gọi là bàn tay thép trong cái đường hướng đến xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Trong khi lại có ý kiến cho rằng là lời tuyên bố của ông Chiết như tiếng chuông để các xu hướng chính trị trong nội tình đảng đưa vấn đề này ra trở lại. Chắc là hẳn ông cũng còn nhớ là trước cái đại hội 10 vừa rồi đó thì không ít ý kiến ở trong đảng họ cũng đưa ra để đề nghị xét lại cái điều 4 về quyền độc tôn của đảng. Cái nhìn của ông thì ông thiên về cái giả thuyết nào dạ thưa?
Nhìn những cái vấn đề mà tuyên bố của ông Chiết thì tôi thiên về cái ý kiến thứ hai. Nghĩa là tôi nghĩ rằng ông Chiết mà khi ông đến sinh hoạt với cái giới chức cao cấp nhất ở trong quân đội đó, theo tôi nghĩ đó, có thể rằng trong quân đội ở đây tôi nói là những cái giới chức cao cấp ở trong quân đội đó, bắt đầu chào xảo về cái vấn đề rằng đã đến lúc mà nên chặt lại cái vấn đề bỏ được bộ pháp. Và cái điều đó đã làm cho bộ chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam lo sợ. Cho nên ông Chiết phải đến để mà sinh hoạt với Quân ủy Trung ương và để xác định ra cái lập trường của chính trị bộ là không có thay đổi. Vì nếu mà thay đổi như là cả thanh tra đạo mà cảnh đòi thay đổi thì là cả thanh chỉ là làm một việc như là tự sát mà thôi. Tại vì thật ra thì không ai mà hướng đến xã hội chủ nghĩa mà cần phải có một cái bàn tay thép, tại vì hướng đến xã hội chủ nghĩa thì có nhiều cách để mà hướng đến.
Có ý kiến từ trong nước thì lại nói lời phát biểu của ông Chiết như vậy đó tạo cơ hội cho những cái xu hướng trong nội tình đảng đặt lại một cái vấn đề.
Như việc không nói đặt lại vấn đề, nghĩa là đặt lại vấn đề nào? Đặt lại vấn đề
cái vấn đề
nào?
Mà chúng tôi đặt ra ở đây đó là trước đại hội 10 không ít ý kiến trong nội tình đảng cũng đưa cái vấn đề ra là đòi phải xét lại cái quyền độc tôn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cái bản hiến pháp cái điều số 4.
Tôi không nghĩ như vậy việc không. Tôi không nghĩ rằng nghĩa là cái lời tuyên bố Chiết này là mở cái ý để cho trong nội bộ lại đặt thành một vấn đề. Mà tôi nghĩ là đây là một cách mà cái lời tuyên bố ông là một cách ông dập tắt cái vấn đề. Tại vì mình phải để cái cách hành văn trong khi mà ông nói chuyện đó, ông dùng chữ là dù ai nói ngả nói nghiêng. Theo mà Việt ngữ đó, thì khi mà dùng ngôn từ như vậy mới diễn tả một cái sự cháo đào. Đứng trước một cái đám người mà nói cá tánh mà trao đảm như vậy á, thì sẽ có cái hại này, sẽ có cái hại kia. Cho nên tôi vẫn nghĩ rằng cái lời tuyên bố của ông Chiết á, mà cho mình thấy một điều, trong những giới chức cao cấp trong quân đội á, đã có sự đòi hỏi này. Và ông Chiết đại diện cho Bộ Chính trị đã lo ngại và đến để mà sinh hoạt, để mà gọi là dập tắt cái dư luận đó.
Qua cái sự trình bày của ông đó, người ta có cảm tưởng rằng không mấy khách quan khi ông đưa ra những cái nhận định như vậy. Khi mà bàn đến một cái hiến pháp của một quốc gia đó, thì hẳn ông cũng còn nhớ là hiến pháp của một quốc gia phải do người dân ở quốc gia đó quyết định. Trong khi ông là người sống ở hải ngoại.
Vâng, tôi đồng ý với việc không là hiến pháp của một quốc gia là do người dân ở trong nước quyết định. Nhưng mà tôi nghĩ rằng những người Việt hải ngoại mà trong đó tôi là một, có quyền đóng góp ý kiến vào một cái bản hiến pháp của Việt Nam chứ. Cái vấn đề mà đóng góp ý kiến thì đâu có vấn đề khách quan hay chủ quan gì trong đó. Mình nhìn một cái vấn đề, nhất là hiến pháp là một bộ văn quan trọng, cái luật tối thượng của quốc gia. Anh vì vậy khi mình đóng góp ý kiến đó là mình đóng góp ý kiến để xây dựng quốc gia. Và cái sự đóng góp đó thì tôi nghĩ là cái quyền của mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước.
Cũng liên quan đến điều 4 về quyền độc tôn lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đó. Thời gian vừa qua có ý kiến cho rằng là nếu đấu tranh đòi xét lại cái vấn đề này đó, thì sao không đấu tranh để bỏ luôn, tức là thay đổi cái hệ thống chính trị như ở tại các quốc gia Đông Âu đó.
À, vâng, tôi nghĩ thế này, cái cơ hội đó để mà có những sự thay đổi tại Việt Nam như tại Đông Âu đó, có nghĩa là thay đổi toàn bộ cái hệ thống chính trị đó, thì cái cơ hội đó, nếu nó có, và tại Việt Nam là nó có vào đầu thập niên 90, sau khi mà Đông Âu sụp đổ. Thì cái cơ hội đó tôi nghĩ rằng bây giờ đó, sau mười mấy năm đó, nó không còn nữa. Bây giờ trong thế giới hiện giờ đó, nhìn cái vị trí của Việt Nam hiện giờ trên thế giới đó, thì tôi nghĩ rằng cái cơ hội để có một cái sự thay đổi một cách đột ngột cái toàn bộ hệ thống chính trị đó như đã từng xảy ra Đông Âu thì không còn nữa. Cho nên những cái sự thay đổi tại Việt Nam hiện giờ nếu có thì là những sự thay đổi tiềm tiến, thay đổi trong hòa bình. Và những cái người mà đấu tranh đòi hỏi những thay đổi đó cũng chỉ có thể thành công nếu mà đấu tranh trong những nguyên tắc bất bạo động và ôn hòa. Đương nhiên là nói về đấu tranh đó, thì phải có cái chủ điểm đấu tranh. Và tôi nghĩ cái chủ điểm đó hiện giờ để mà có một sự thay đổi chính trị một cách ôn hòa tại Việt Nam thì cách tốt nhất là phải bắt đầu thay đổi cái điều bộ hiến pháp. Do đó tôi muốn nhấn mạnh chỗ này là cái bản hiến pháp hiện giờ đó vẫn có thể dùng được nếu mà cái điều bốn được thay đổi.
Nhưng mà thay đổi trên cái căn bản như thế nào nếu mà chỉ có thay đổi duy nhất cái điều 4 đó thôi, trong khi đó các nhà lãnh đạo Việt Nam họ đã lên tiếng xác nhận là muốn gì thì gì nhưng mà không có được đụng đến cái điều 4 đó. Nếu như mà không có một cái sự thay đổi về cái hệ thống chính trị thì làm sao có thể thay đổi được cái điều 4 đó?
Tôi nghĩ rằng cái việc thay đổi điều 4 đó có thể thay đổi được nếu như những người đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền đó sẽ tiếp tục cái con đường và tạo áp lực để đòi hỏi thay đổi điều 4 hợp pháp. Và cái việc thay đổi đó, theo như là cái bản hiến pháp đó, và cái cơ cấu chính trị hiện giờ tại Việt Nam thì chỉ có Đảng Cộng sản. Khi mà họ cử được thay đổi thì họ mới có thể thay đổi được mà thôi. Là tại vì cái điều 147 của cái bản hiến pháp đó, thì nói rằng là chỉ có Quốc hội mới có thể sửa đổi hiến pháp với 2/3 phiếu của tổng số đại biểu Quốc hội. Mà Quốc hội thì do Đảng Cộng sản kiểm soát, cho nên nếu mà Đảng Cộng sản quyết định thay đổi thì Đảng Cộng sản có thể thay đổi được. Để hiện giờ thì lập trường họ là không thay đổi. Nhưng mà đó là lập trường hiện giờ, còn có thể trong tương lai, chỗ cái sự mà đổi trời qua lại đó cũng tùy theo cái thế. Nếu đến một lúc mà họ nghĩ rằng là nó không có thay đổi điều 4, thì họ có thể bị sụp đổ, thì tôi nghĩ lúc đó có lẽ là lúc họ sẽ thay đổi điều 4 hiến pháp.
Thay mặt quý khán giả của đài, xin cảm ơn ông Trần Bình Nam.